Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chấp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng, hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh, sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bây giờ người Do Thái bảo người rằng, ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái đáp lại, phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa quý bạn chị em, hôm nay là giáo hội cung hiến đền thờ Thánh Gioan Laterano ở tại Roma. Chúng ta biết cái lịch sử là năm 313, vua Constantino mới cho cái chiếu chỉ được tự do tôn giáo. Còn trước đó là những thời kỳ bị bắt hại đạo. Do đó, giáo hội giữ đạo một cách âm thầm, không có nhà thờ vĩ đại được. Và sau khi được tự do tôn giáo, thì giáo hội mới bắt đầu xây dựng nhà thờ. Thì cái nhà thờ chính tòa đầu tiên là nhà thờ mẹ của các nhà thờ. Đó là nhà thờ Laterano ở tại Roma. Nó là nhà thờ chính tòa của địa phận Roma. Và Đức Giáo Hoàng đã ở tại đó một thời gian khá lâu, cho tới khi mà xây dựng đền thờ Jerusalem, đền thờ Thánh Phêrô, thì lúc đó mới bắt đầu Đức Giáo Hoàng chuyển về bên đền thờ Thánh Phêrô. Và đền thờ Laterano được Đức Giáo Hoàng Sylvester long trọng cung hiến Đại Thánh Đường này ngày 9 tháng Giêng năm 324. Cho nên ngày hôm nay giáo hội tôn kính cái đền thờ đầu tiên dâng hiến cho Chúa. Vì vậy, trong bài đọc hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Và trong cái dịp lễ vượt qua của người Do Thái sắp đến, thì thường là người ta đem chiên bò, rồi đổi tiền bạc. Mà vì tiền bạc không có dùng cho đền thờ, những cái tiền ở ngoài, người ta muốn dâng cúng cho đền thờ, người ta phải đổi cái tiền đó, cái tiền của đền thờ, chứ không lấy tiền của dân ngoại mà dâng cúng vào đền thờ. Vì vậy mà có việc đổi bạc, rồi những người bán chim câu hoặc là chiên bò để người ta sát tế đó, thì có cái sân để người ta làm và đổi tiền buôn bán như vậy. Tuy nhiên là cái nhu cầu của đền thờ là cần những chiên cừu để mà sát tế. những người dân cúng thì họ sẽ mua những chiên cừu đó để đem xác tế hoặc người nghèo thì họ mua chim câu hoặc là bỏ tiền vào hòm tiền thì họ đổi ra cái tiền của đền thờ. Đó là nhu cầu. Và ngày hôm nay chúng ta đi tới những cái nơi mà hành hương, chúng ta thấy là người ta bán chuỗi ảnh tất cả mọi thứ bởi vì cái nhu cầu của người hành hương là họ muốn mua những ảnh tượng, thì đó là cái cơ hội để người ta bán. Và vì vậy mà Chúa Giêsu đã thấy cái việc mà người ta lạm dụng ở nơi đền thờ để mua bán thu lợi ở đó, thì Chúa Giêsu đã xua đuổi những người buôn bán làm ăn ở đó, và Ngài nói là đừng có làm cho nhà ta, cha ta thành nơi buôn bán, phải đem tất cả những thứ này đi. Thì nơi nhà thờ là nơi để cầu nguyện, mà họ lại biến thành cái nơi để mà mua bán như vậy thì nó ra ô uế cho đền thờ. Và chúng ta cũng biết là có những cái đầu mối tranh chấp ở vấn đề ở đền thờ, và các ngôn sứ cũng đã từng khiển trách những cái vụ lạm dụng tôn giáo để tìm cái lợi nhuận cho mình. Vì khi mà đổi tiền bạc hay là buôn bán những cái vật liệu đó, những cái đồ mà để dâng cho Thiên Chúa, thì như người ta có những cái mối lợi và người ta tranh giành với nhau. Và như vậy Zacharia cũng đã từng tuyên báo trước là đền thờ sẽ được thanh tẩy, và Chúa Giêsu đã làm theo cách riêng của mình để thanh tẩy đền thờ. Trong Zacharia chương 14 câu 21, rồi Thánh Vịnh 69 cũng đã từng nhắc là vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thân, lời kể thóa mạng Ngài này chính con hứng chịu. Cho nên chính cái lòng thù ghét của các thượng tế đã dẫn Chúa Giêsu đến cái chết. Và chúng ta thấy là khi mà Chúa đến để thanh tẩy như vậy thì người ta chất vấn Chúa ngay lập tức, là ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế. Và Chúa Giêsu đã không có cho họ dấu lạ ngay trước mắt, mà Ngài bảo cái dấu lạ là cứ phá đền thờ này đi thì nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Và họ hiểu hoàn toàn theo khía cạnh vật chất, khía cạnh của đền thờ là đã xây dựng 46 năm thì làm gì có chuyện mà xây trong 3 ngày được. Nhưng mà sau này các tông đồ mới hiểu lúc mà Chúa sống lại ngày thứ 3, chết ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật là Chúa sống lại, thì các tông đồ mới hiểu được đền thờ chính là thân thể của Chúa, và người ta đã giết đi. Bây giờ Ngài được sống lại vinh quang. Cho nên mỗi người chúng ta cũng là đền thờ của Chúa. Vì khi mà nơi nào có Chúa ngự trị, nơi đó là đền thờ của Chúa. Cho nên tâm hồn của chúng ta, nếu chúng ta biết xây dựng cái tâm hồn của chúng ta luôn luôn có Chúa, luôn luôn hướng về Chúa, luôn luôn mời Chúa đến để ngự trị, và là chúng ta đã tôn Chúa là vua tình yêu của tâm hồn mình, thì mình luôn luôn làm theo thánh ý của Chúa, bởi vì Ngài là vua tình yêu. Cho nên chúng ta luôn luôn tìm ý muốn của Chúa để mà làm. Và Chúa dạy chúng ta trong lời của Chúa, trong 10 giới răn của Chúa, cũng như lời dạy của Chúa Giêsu, để chúng ta yêu mến Chúa Cha và chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, thì lòng của chúng ta, tâm hồn của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần rồi. Vì vậy mà đền thờ tâm hồn nó rất là quan trọng, vì chính nhờ đền thờ tâm hồn đó mới ngồi lại với nhau. Khi đông người, nhiều cái đền thờ tâm hồn có Chúa ngự trị rồi, thì chúng ta có Chúa trong tâm hồn chúng ta mới ngồi lại với nhau để xây dựng những đền thờ vật chất khi có đông người. Trước khi mà có các đền thờ lớn như đền thờ Laterano như vậy, thì các tông đồ trong khi Bắc Hải đạo, họ không có nhà thờ. Họ phải xuống dưới các cái hang tòi đạo, đào xuống mấy chục cây số ở dưới lòng đất để làm những cái nơi có thể ở được, dâng thánh lễ được, là những nơi họ dâng lễ mỗi Chủ nhật, hẹn nhau ở dưới lòng đất. Rồi khi được tự do thì những chính những người có niềm tin yêu mến Chúa mới cùng nhau để xây dựng đền thờ ở bên ngoài. Cho nên đền thờ tâm hồn cần phải có trước. Nếu không có cái đền thờ tâm hồn, và chính Chúa Giêsu, thân thể của Chúa Giêsu là đền thờ, bởi vì luôn luôn Ngài để cho Chúa Cha và Chúa Thánh Thần ở với Ngài. Ngài không có cô đơn một mình đâu. Ngài luôn luôn dành thời gian yên tĩnh ở bên Chúa Cha, cầu nguyện với Chúa Cha, và Thánh Thần tình yêu ở với Ngài để làm tất cả mọi việc theo thánh ý của Chúa Cha trong tình yêu với Thiên Chúa Cha. Do đó chúng ta biết rõ hơn ai hết, những người Kitô hữu, những người được Chúa Giêsu cho sát nhập vào thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu, và Ngài là đầu, chúng ta là những chi thể của Ngài. Trong cái nghĩa mà qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được nên một với Chúa Giêsu rồi. Chúng ta cảm nhận cái tình yêu với Chúa Giêsu để dám nói như Thánh Phaolô là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Thánh Phaolô dám nói đáp lại cái tình yêu của Chúa Kitô là không có gì tách tôi ra khỏi lòng yêu mến Chúa, dù có tù đầy, chết chóc, đòn vọt, Ngài cũng không có bao giờ tách ra khỏi cái lòng yêu mến Đức Kitô được. Ngài đáp trả trọn vẹn cái tình yêu của Đức Kitô. Cho nên chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu, chúng ta yêu mến Chúa Kitô. Thì khi chúng ta nên một với Chúa Kitô, chúng ta sẽ thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Lúc đó Chúa mới thực sự là Chúa của tâm hồn chúng ta, và mỗi người chúng ta thực sự là những người hoàn toàn làm theo thánh ý của Chúa, đầu phục ý muốn của Chúa, trong tình yêu luôn luôn muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha, trong bởi vì là một con người con thảo với Cha trên trời, trong cái mối dây phụ tử Cha với Con, nhờ Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, và Thánh Thần tình yêu của Chúa ngự trị trong chúng ta để kêu lên Abba. Vì vậy mà Chúa Giêsu là vua tình yêu ngự trị trong chúng ta, Chúa Thánh Thần ngự trị trong chúng ta để thúc đẩy chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ, để mở môi miệng của chúng ta chúc tụng ca ngợi Chúa. Có như vậy, cái đền thờ của Chúa Thánh Thần ở nơi tâm hồn của chúng ta, nó có một giá trị đặc biệt mà trần gian này không thể so sánh được, bởi vì chính Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa ngự trị ở trong chúng ta. Chúa Giêsu đến với chúng ta qua các bí tích, Chúa Thánh Thần tác động chúng ta qua các bí tích, thúc đẩy chúng ta qua lương tâm của chúng ta và các bí tích, các ơn thánh của Chúa, để chúng ta thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Chúng ta tôn thờ Ngài, yêu mến Ngài, và như Chúa Giêsu đã dám chết để cứu độ chúng ta, thì yêu mến Chúa Cha và yêu mến từng người chúng ta, Ngài vâng phục Chúa Cha cho đến chết, thì mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta hoàn toàn đầu phục thánh ý của Chúa Cha. Những cái gì không thuộc về Thiên Chúa, kiêu căng, ích kỷ, những đam mê bất chính của chúng ta phải nhờ Chúa Giêsu thanh tẩy hết qua bí tích rửa tội và giải tội. để chúng ta không còn sống cho mình nữa. Và nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa làm cho chúng ta được thánh hóa hoàn toàn. Chúng ta làm mọi việc ở trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, cùng với Chúa Kitô chúng ta yêu mến và thực thi thánh ý của Chúa Cha, để đền thờ tâm hồn của chúng ta thật sự là thánh thiện, tinh tuyền nhờ tác động của Chúa Thánh Thần thánh hóa, và từ đó chúng ta liên kết với nhau để xây dựng những cái đền thờ ở trên trần gian để tôn thờ Chúa, để trở thành những giáo xứ, những cộng đoàn như đền thờ Laterano, đền thờ đầu tiên, đền thờ mẹ của các đền thờ, để chúng ta bắt đầu nhờ những cái phương tiện vật chất chúng ta cần đền thờ để tụ họp với nhau, cùng nhau tôn thờ một Thiên Chúa là Cha của mỗi người chúng ta. Và ngay cả trong những trường hợp mà không có đền thờ, không còn gì hết, bị bắt hại đạo, phải trốn chỗ này chỗ nọ, nhưng mà khi nơi nào có hai ba người tụ họp lại cầu nguyện thì Chúa ở giữa, và chính trong đền thờ tâm hồn của chúng ta cũng có Chúa đang ngự trị, cho nên lúc nào chúng ta cũng không có cô đơn, bởi vì Chúa là Cha yêu thương chúng ta, đang ở với chúng ta, và Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa, Vua tình yêu và Thánh Thần tình yêu Chúa ngự trị trong chúng ta. Và như vậy, chúng ta sẽ không thể nào cùng với Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa để đi phạm tội được. Nhưng mà nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, nhờ sự hiện diện của Chúa Giêsu, Vua tình yêu, nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa thánh hóa, biến đổi, thay đổi chúng ta hoàn toàn. Chúng ta sống cho Chúa, chúng ta chết cho Chúa, tâm hồn của chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa, không còn những cái vết nhơ của sự dữ, của tội lỗi nữa, để đời sống của chúng ta là một nơi có thể mở tâm hồn ra cho Chúa và cho tất cả mọi người chung quanh của chúng ta tụ họp nhau để ca ngợi Chúa, để hiệp nhất với nhau, chúc tụng, yêu mến Chúa và cùng nhau nhìn nhận chung với mọi người. Tất cả chúng ta là anh em, cùng con, cùng người cha chung trên trời. Chúng ta nối lại cái tình phụ tử, yêu thương từ Thiên Chúa Cha, đấng sáng tạo chúng ta cho Ngài. Và có như vậy, đời sống của mỗi người chúng ta bình an, hạnh phúc và cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa, đấng yêu thương và là Thiên Chúa toàn năng ở giữa chúng ta. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến thánh hóa từng người chúng con, từng gia đình chúng con, để tất cả chúng con đều là những đền thờ đích thực của Chúa, tâm hồn của chúng con đều là những đền thờ đích thực của Chúa. Amen.